là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, chúng tôi sẽ phản ánh hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở làng nghề của huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận về công tác hỗ trợ làm nhà cho người có công trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chuyên mục Tuổi trẻ tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ công an tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 9 năm 2017, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm và phát triển quỹ đất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thị xã Nghĩa Lộ được đầu tư hai công trình trọng điểm là đường Vành Đai Suối Thia, kết hợp phát triển quỹ đất và đường Hoa Ban đi nhà máy may, trong đó có bổ sung hạng mục sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Dự án đường Vành Đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất dân cư có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến đường Vành Đai gần 3 km, dự kiến sẽ phát triển quỹ đất dân cư với diện tích 6,5 ha. Mục tiêu của dự án nhằm phát huy lợi thế của tuyến đường tránh quốc lộ 32, phát triển không gian đô thị, tạo quỹ đất để bố trí dân cư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thị xã theo quy hoạch. Đến nay, công trình đường Vành Đai Suối Thia đang gặp khó khăn về kinh phí để giải phóng mặt bằng nhà máy sắn và 6 hộ khu vực Bản Sa, xã Nghĩa Lợi. Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thị xã Nghĩa Lộ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép bổ sung dự án hạng mục giải phóng mặt bằng, cấp bổ sung vốn cho xây lắp với tổng giá trị 15 tỷ đồng. Đối với công trình đường Hoa Ban đi nhà máy may đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế và đang tổ chức đấu thầu xây lắp, dự kiến đến trung tuần tháng 10 năm 2017 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và bắt đầu thi công xây dựng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường thanh niên kéo dài của thị xã Nghĩa Lộ. Với tổng diện tích đất phải thu hồi là 1,19 ha trên địa bàn phường Trung Tâm và xã Nghĩa Lợi, trong đó có 58 hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, 36 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên, mới có 9 trên 56 hộ gia đình đồng ý ký phương án nhận bồi thường hỗ trợ, 47 hộ gia đình còn lại kiến nghị tỉnh, cũng như thị xã Nghĩa Lộ cần bố trí diện tích phù hợp để nhân dân làm nhà sàn theo phong tục tập quán, với điều kiện tương đương như quỹ đất bị thu hồi. Về công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017, đến nay Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập ban tổ chức, 4 tiểu ban giúp việc. Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay ban tổ chức đã hoàn thành kịch bản triển khai và tập luyện cho màn nghệ thuật chào mừng màn đại xòe, biểu diễn khèn bè lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra, những hoạt động chính của Tuần Văn hóa như diễu diễn đường phố, hoạt động tuyến phố văn hóa thương mại ẩm thực, triển lãm ảnh đẹp Tây Bắc, các hoạt động du lịch cộng đồng cũng đang được triển khai chuẩn bị đón du khách. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để làm xong công tác giải phóng mặt bằng, đường thanh niên kéo dài và một số quỹ đất còn tồn của tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ, hoàn thành hạ tầng các quỹ đất nằm trong kế hoạch năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra những vấn đề phát sinh khiếu kiện. Thị xã cũng cần rà soát các quỹ đất khác, bố trí tái định cư trên cơ sở các chính sách và tính toán theo hướng đảm bảo thuận lợi cho người dân, khẩn trương giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, khắc phục những vấn đề phát sinh sau thi công các công trình dự án hạ tầng trên địa bàn thị xã và những khu đất đô thị. Đặc biệt khi thực hiện đầu tư hạ tầng quỹ đất để phát triển đô thị, cần quan tâm đến những yếu tố đặc thù của thị xã văn hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch quản lý đô thị, đất đai, quy hoạch chặt chẽ, kiên quyết không để cho hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp. Đối với công trình đường Vành Đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất, trước mắt phải bổ sung vào dự án hạng mục giải phóng mặt bằng và những vấn đề phát sinh để thi công toàn tuyến. Đối với công trình đường thanh niên kéo dài đảm bảo việc tái định cư phù hợp và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Về việc tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị, đồng thời cũng nhất trí cao với các nội dung chương trình mà ban tổ chức lễ hội đã xây dựng. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Ban tổ chức lễ hội Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017 phải đạt được 6 tiêu chí, đó là đặc sắc, đại chúng, lan tỏa, thân thiện, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ cho du khách về bản sắc văn hóa của Nghĩa Lộ cũng như của Mù Cang Chải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý thị xã Nghĩa Lộ cần quảng bá sâu đậm hình ảnh của vùng quê Mường Lò thông qua các trang phục dân tộc, ẩm thực, sản vật đặc trưng của Tây Bắc. Ngoài ra, cần phải quan tâm đặc biệt tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo ra những dấu ấn đậm nét nhất cho những du khách gần xa về tham quan lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện cho trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay gần 45 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt gần 310 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt trên 308 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 8 tháng qua, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện đã mua được trên 1.000 con trâu bò sinh sản, xây dựng trên 100 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tập trung ở các xã xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách được giao nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trước thực trạng tuyến đường Thành Công trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã quyết định đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Với tổng mức đầu tư trên 9,7 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông đảm nhận thi công. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, nhà thầu đã triển khai xử lý toàn bộ những điểm bị hư hỏng, sụt lún. Cuối tháng 9 này sẽ thực hiện giải thảm toàn tuyến và đến tháng 12 sẽ hoàn thành dự án. Việc nâng cấp tuyến đường Thành Công sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn.
Tỉnh Yên Bái hiện còn gần 6.000 hộ nghèo cần được hỗ trợ làm nhà, với tổng kinh phí thực hiện là trên gần 300 tỷ đồng. Để triển khai quyết định 33 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các huyện, thị và thành phố bình xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định. Năm 2017, tỉnh sẽ làm 1.186 nhà. Các hộ trong diện được thực hiện đề án phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở có diện tích sử dụng tối thiểu 24m² và bảo đảm ba cứng là nền cứng, khung, tường cứng và mái cứng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị và thành phố rà soát lại các đối tượng để hỗ trợ kịp thời.
Qua khảo sát, đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên có 219 trên 279 thôn bản đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 80% tổng số thôn bản của huyện. Có trên 60% số thôn bản có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục phấn đấu xây dựng làng văn hóa bền vững, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Cùng với việc xây dựng các gia đình làng bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, huyện không ngừng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở nông thôn, phát triển nhà văn hóa, khu thể thao tuyến thôn, xây dựng các hạt nhân văn hóa thể thao làm nòng cốt để duy trì thường xuyên các hoạt động của nhà văn hóa, tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao ở nông thôn, tích cực đưa các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu và vùng nguyên liệu, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với nhiều sản phẩm đặc trưng gắn liền với các địa danh tiêu biểu của địa phương như cá hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà hay giọ tôm xã Phúc An, Xuân Lai. Từ đó xây dựng và phát triển thành làng nghề truyền thống, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội và cơ cấu lao động nông thôn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại làng nghề đầu tiên của huyện Yên Bình.
Là một trong những xã nằm ven vùng Đông Hồ Thác Bà, bên cạnh nghề chính là trồng lúa, trồng màu, đánh bắt thủy sản trên hồ, thì ngư dân xã Phúc An, huyện Yên Bình còn sinh sống chủ yếu bằng nghề đan giọ tôm. Tuy đây là nghề phụ nhưng lại mang thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân địa phương. Nghề đan giọ tôm xã Phúc An, huyện Yên Bình xuất hiện đầu tiên ở thôn Đồng Tâm từ những năm đầu của thế kỷ 20. Với hình thức cha truyền con nối, nghề đan giỏ tôm của thôn Đồng Tâm, xã Phúc An được phát triển và nhân rộng ra cả những vùng lân cận. Đến nay, toàn thôn có trên 80% hộ dân sinh sống, phát triển kinh tế bằng nghề đan giỏ tôm. Với giá thành trung bình từ 4 đến 5.000 đồng một chiếc giỏ, mỗi năm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An sản xuất ra thị trường trên 1 triệu 400.000 chiếc, mang về nguồn thu trên 5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi sẽ tìm mọi cách và nhờ các cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện và áp dụng các cái nghị định của chính phủ để hỗ trợ kinh phí cho làng nghề để phát triển càng ngày càng tốt hơn.
Ông Trần Văn Thành, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình là người đầu tiên đưa nghề đan dọ đến với vùng đất ven hồ Thác Bà. Ông Thành cho biết trước đây để học được nghề đan dọ, ông phải xuống tận Phú Thọ tìm hiểu và học mót cách làm của người dân. Sau đó phải mất 2 tuần sau, ông mới đan được chiếc dọ tôm đầu tiên. Từ những chiếc dọ thô sơ ban đầu, hiện nay dọ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng bởi chất lượng dọ bền đẹp, rong rêu ít bám, tôm dễ vào khó ra. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nên ông Trần Văn Thành mong muốn nghề đan dọ tôm sẽ được các thế hệ sau này duy trì, gìn giữ và phát triển bền vững theo thời gian. Ông Thành nói.
Cũng mong muốn cho anh em mỗi ngày một tiến bộ lên để làm cho nó năng suất nhiều lên. Có người mua thì anh em khác làm nhiều lên để bán, kiếm tiền để chi tiêu trong gia đình. Nhà nào cũng thế. Bây giờ 10 nhà, 9 nhà đan dọ. Cố gắng để tạo điều kiện giữ nghề này để làm ăn sinh sống.
Hàng ngày dọ tôm của xã được các chủ buôn thu mua tập kết lại trung bình từ 1.000 đến 2.000 dọ, sau đó xuất bán cho tiểu thương các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Kể từ khi nghề đan dọ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An phát triển, các gia đình vùng ven hồ đã có thêm việc làm và thu nhập bình quân từ 2,3 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Qua đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Góp phần bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng đi lên. Bà Nguyễn Thị Nga, thương lái xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Cái dọ của thôn Đồng Tâm, dù đi đến đâu, người đánh cũng tìm về đến đây để mua dọ thôn Đồng Tâm. Thương lái của chúng tôi thu mua thì cũng ổn định cho bà con. Rồi bà con cũng có một cái nhu cầu coi như là nó ổn định về trong cuộc sống hàng ngày.
Nhằm vừa phát triển, vừa lưu giữ làng nghề truyền thống, mới đây nghề đan dọ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chính thức công nhận là làng nghề. Đây cũng là làng nghề truyền thống đầu tiên của huyện Yên Bình, mở ra hướng đi mới để thôn Đồng Tâm, xã Phúc An xây dựng thương hiệu sản phẩm dọ tôm, đồng thời tạo động lực cho các ngành nghề truyền thống khác trên địa bàn phát triển. Đây cũng là một trong những hướng đi đúng của huyện Yên Bình trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn. Qua đó từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh, giá trị của sản phẩm nông nghiệp huyện Yên Bình trên thị trường, giúp người dân đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Để phát huy ưu điểm của làng nghề thì cũng là một trong những bài học kinh nghiệm để giúp cho ngành nông nghiệp tôi tiếp tục hướng dẫn cho các xã tiếp tục xây dựng các cái làng nghề truyền thống của địa phương, cùng với việc phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục là rà soát để xây dựng các cái làng nghề của các cái xã mang cái đặc thù của địa phương để phát triển tốt các cái sản phẩm chủ lực gắn với làng nghề.
Phát triển làng nghề nông thôn cũng là chủ trương của tỉnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững các ngành nghề truyền thống. Tuy nhiên, để các làng nghề phát triển bền vững, rất cần những chính sách hỗ trợ thiết thực từ chính quyền các cấp trong việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và liên kết tìm đầu ra ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức chính trị thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách làm nhà ở, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho các hộ có được ngôi nhà khang trang vững chãi để ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là thương binh mất trên 61% sức khỏe, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng gia đình ông Võ Ngọc Dịch ở tổ 53 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vẫn phải sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, sập sệ suốt nhiều năm. Tháng 6 năm 2017, được Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa hỗ trợ 40 triệu đồng. Cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình ông đã xây được căn nhà cấp 4 với diện tích 70m2, trị giá trên 200 triệu đồng. Ông Võ Ngọc Dịch, tổ 53 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, coi như cũng cho tôi coi như được 40 triệu để làm một căn nhà. Tôi cảm thấy là tôi rất tự hào và cảm ơn các ban ngành, đoàn thể và phường phố. Tôi muốn sau này được Nhà nước coi như hỗ trợ thêm một ít để vay vốn để chăn nuôi.
Gia đình ông Cao Minh Hòa và bà Đinh Thị Ba là những người có công ở tổ 28 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cũng đang phải sống trong ngôi nhà xuống cấp. Nhằm tri ân những công lao đóng góp của gia đình ông bà, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông 40 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của gia đình. Gia đình ông đã xây được ngôi nhà cấp 4 với diện tích trên 70m², kinh phí trên 350 triệu đồng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa giúp gia đình ông được ở trong ngôi nhà mới kiên cố vững chắc. Ông Cao Minh Hòa, tổ 28, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Gia đình tôi là gia đình ở diện có công. Có công thì bây giờ là được Nhà nước cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ được 40 triệu để làm được căn nhà. Trước đây nó cũng là nhà tạm thôi, cũng bây giờ thì được cái nhà này kiên cố thì cũng rất là cảm ơn cấp ủy, cảm ơn lãnh đạo các cấp đã cho cái nhà rất là phấn khởi.
Để tiếp tục làm nhà ở cho người có công trong những năm tới, ông Lê Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi quyết định, chúng tôi đã báo cáo với Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và xây dựng kế hoạch triển khai toàn thể các khu dân cư, đồng thời là triển khai các đồng chí tổ trưởng tổ chính sách để thông báo đến toàn thể các đối tượng chính sách trên địa bàn phường đăng ký danh sách để làm nhà theo quyết định 22 của Chính phủ. Đối với phường Đồng Tâm thì thời gian qua thì chúng tôi đã làm được trên 10 nhà cho hộ chính sách trên địa bàn phường. Năm 2017 thì có một hộ gia đình được làm nhà theo quyết định 22 của Chính phủ. Thì trong thời gian tới chúng tôi mong rằng là tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, của thành phố để các hộ chính sách trên địa bàn phường Tâm tiếp tục được làm nhà, ổn định cuộc sống gia đình.
Xác định việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Vì vậy, ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của tỉnh, thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch và đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện hỗ trợ xây nhà cho người có công. Trong quá trình triển khai, các xã phường đã tiến hành các bước theo đúng quy trình tiến độ đề ra. Năm 2017, thành phố Yên Bái được giao làm 8 nhà ở cho người có công với kinh phí 320 triệu đồng. Đến hết tháng 8, thành phố Yên Bái đã làm được 12 nhà, trong đó có 4 nhà cho người có công do các tập đoàn doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tài trợ với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Cho biết về kế hoạch làm nhà ở cho người có công trong những năm tới, bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đang vẫn tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực của các nhà hảo tâm, của các tổ chức để giúp đỡ những cái hộ người có công mà có khó khăn cấp bách về nhà ở. Thì chúng tôi đã huy động được 4 cái nhà cùng với cái quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố để hỗ trợ những người hộ gia đình người có công để làm nhà ở, đảm bảo được cái cuộc sống ổn định. Và tiếp tục thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn như là Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ quan tâm tới hai cái hộ gia đình người có công mà đang trong cái kế hoạch được giao năm 2017 để làm nhà thì sẽ khởi công vào thời gian sớm nhất để hoàn thành vào dự kiến trong khoảng tháng 12 năm 2017. Và tiếp tục thì chúng tôi cũng vẫn huy động cái nguồn lực của các tổ chức, của các nhà hảo tâm và các đoàn thể từ thành phố đến các xã phường để quan tâm tới những cái hộ gia đình người có công trên địa bàn để được hỗ trợ cái kinh phí làm nhà, để đảm bảo được phấn đấu đến năm 2020 thì các hộ người có công trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ có mức sống cao hơn hoặc là bằng với cái mức sống trung bình của người dân trên địa bàn.
Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng sửa chữa nhà cho người có công theo đúng kế hoạch đề ra.
Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị địa phương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã từng bước trưởng thành lớn mạnh không ngừng, tạo dấu ấn rõ nét về tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có hơn 900 đoàn viên, chiếm gần 50% quân số của toàn lực lượng. Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ đoàn viên trong toàn lực lượng. Từ đó giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng lành mạnh, có lối sống và hành động theo đúng tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh đã không ngừng phấn đấu nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, công an cũng như tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào của đoàn cấp trên phát động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các hoạt động trong tháng thanh niên và chiến dịch hè tình nguyện, đảm bảo được tổ chức thống nhất, sôi động ở tất cả các chi đoàn với nội dung phong phú và thiết thực, đã thu hút được sự tham gia của 100% đoàn viên thanh niên. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng phòng công tác chính trị, trưởng ban công tác thanh niên công an tỉnh cho biết.
Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban đốc công an tỉnh, của tỉnh đoàn Yên Bái, thì Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động, các phong trào thi đua với các nội dung như xung kích tình nguyện, là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, từ đó động viên cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên đã được các cấp khen thưởng. Thì bên cạnh cái việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái còn làm tốt cái hoạt động tình nguyện, thể hiện là cái đóng góp chung sức với các xã, các địa bàn vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Yên Bái thông qua cái việc trao quà tặng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, rồi cho trẻ em ở vùng cao. Thì trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao được rất nhiều cái công trình thể hiện cái tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an tỉnh với những khó khăn của các xã vùng sâu, vùng xa, từ đó tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, nhân dân nói chung trong lòng nhân dân, các dân tộc của tỉnh nhà.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn viên thanh niên các đơn vị nghiệp vụ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng phức tạp về hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy. Từ năm 2012 đến nay, công an tỉnh đã khởi tố gần 3.000 vụ việc, bắt và xử lý trên 3.600 đối tượng phạm tội, thu hồi nhiều tài sản giá trị hàng tỷ đồng hoàn trả cho người dân. Tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, thường trực chiến đấu và phản ứng nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Song song với công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội luôn được các cấp bộ đoàn phát huy, duy trì thường xuyên và hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động các nguồn hỗ trợ xã hội xây dựng mới một phòng học trị giá 100 triệu đồng cho trường mầm non Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, một bếp ăn trị giá 100 triệu đồng cho trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng hai phòng học giá trị 450 triệu đồng cho trường tiểu học xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Ngoài ra, hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn trao tặng hàng trăm xuất quà cho người nghèo, các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động từ thiện nhân đạo, uống nước nhớ nguồn luôn được các cấp đoàn chú trọng quan tâm. Công an tỉnh tình nguyện tăng cường xuống những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những nơi tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, để thực hiện bốn cùng với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc với bà con nhân dân. Tham gia lao động sản xuất, giúp người dân xây dựng nhà văn hóa, gặt lúa, làm đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, hè tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, tuổi trẻ công an tỉnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Một người dân chia sẻ.
Do nhà ở xa, đường xá đi lại khó khăn nên không có điều kiện đi khám chữa bệnh, không được tư vấn mua thuốc uống mỗi khi bị ốm đau. Hôm nay, được bác sĩ của đoàn công tác công an lên đây khám bệnh cho tôi và mọi người, tôi thấy rất vui và phấn khởi lắm. Chúng tôi mong sẽ có nhiều dịp được khám bệnh như thế này nữa.
Với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, qua đó góp phần đảm bảo giữ gìn, giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng phòng công tác chính trị, trưởng ban công tác thanh niên công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi cũng xác định là cái công tác tăng cường cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập trung vào cái việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở, và xác định đây là một trong những đội ngũ cán bộ nòng cốt, những nhân tố để góp phần đưa đoàn thanh niên công an tỉnh vững mạnh, tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc cái văn hóa ứng xử, tạo xây dựng nhằm xây dựng cái hình ảnh của thanh niên công an dân, nhất là thanh niên trên công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã luôn là mục tiêu hoạt động phấn đấu của lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Với mỗi trái tim tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, bằng nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ, những hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả thiết thực, tuổi trẻ công an tỉnh Yên Bái đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, rèn đức luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và đầy tự hào của thanh niên công an nhân dân Việt Nam.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Ồ, chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982264516.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.